Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đồng hành hương đạo Phật ngày nay. Nhân ngày đầu tiên trên các Phật tích, thì tôi kính gửi đến quý vị đề tài thích nghi và phương tiện. Thích nghi đó, trước nhất nó như là một nhu cầu của cuộc sống. Khi mà ta nhận diện ra rằng là hoàn cảnh nơi chúng ta đang sống đó, và những thứ mà mình mong muốn đó, không diễn ra theo cùng một mô típ. Sự trái chiều này làm cho chúng ta dễ dàng rơi vào tình trạng bị khủng hoảng tâm lý, hoặc là tạo ra các cái ức chế tâm lý ở một phương diện nhất định nào đó. Sự đánh đố về tâm lý trước môi trường hoàn cảnh không như ý sẽ làm cho chúng ta trở thành hoặc là nạn nhân, hoặc là kẻ nói loạn. Và hiếm khi chúng ta có được cái cơ hội trở nên điềm tĩnh hơn và nhìn thấy rõ được cái điều kiện môi trường xung quanh để chúng ta dần dà thích ứng với nó. Sự thích ứng này sẽ làm cho chúng ta sống một cách hài hòa, nhờ đó có thể tạo ra tiến trình của sự thích nghi. Hạnh phúc theo đó bắt đầu có mặt. Phương tiện là một thuật ngữ Phật giáo mô tả về sự khôn ngoan trong việc vận dụng các kiến thức, các chìa khóa, các kỹ năng để xử lý các tình huống một cách có hiệu quả. Và giá trị thực tiễn của nó là giúp cho chúng ta thăng tiến trên sự nghiệp đối với người đời và thành tựu được đạo nghiệp đối với các vị xuất gia. Việc sử dụng phương tiện như là một công cụ mà đặt vào đúng hoàn cảnh và tình huống sẽ giúp cho chúng ta phát huy được các giá trị cao nhất mà mình có thể sử dụng, để theo đó chúng ta phục vụ cho các mục đích và sự nghiệp chân chính. Áp dụng tính thức nghi với tính phương tiện, chúng ta sẽ trở thành một con người năng động hơn và cũng công một môi trường, điều kiện, hoàn cảnh giống như nhau. Người có tính thích nghi đó sẽ sống một cách rất hài hòa. Trên nền tảng của sự hài hòa nhờ thích nghi này đó, người ấy phát huy được các hiệu dụng và tính tiềm năng vốn có của mình để biến các ước mơ trở thành hiện thực, và làm cho cái thành công đó sẽ được mở rộng hơn, cao đẹp hơn. Trong phần đầu khi đề cập đến tính thích nghi đó, thì chúng tôi xin nêu ra một số các tình huống, theo đó chúng ta cùng khảo cứu, phân tích dưới góc độ Phật học. Nhờ phân tích dưới góc độ Phật học, chúng ta sẽ sử dụng được những kỹ năng mà về sau này khi mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hoặc là người thân của mình đó, ta có thể tự giải quyết hoặc là tư vấn một cách thích hợp, để trong bất kỳ một tình huống nào, cái quyền được hưởng an lạc hạnh phúc vẫn thuộc về chúng ta và nó nằm ở trong tầm tay của chính mình. Vài bữa nữa đó, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với cái sự sinh hoạt của các con bò và các đàn bò tại đất nước Ấn Độ. Bò ở Ấn Độ có tính thích nghi cao, lệ thuộc vào môi trường, hoàn cảnh, điều kiện văn hóa và lối sinh hoạt của người dân có quan niệm tôn giáo và xem bò như là một con vật linh. Khác với rất nhiều các quốc gia nông nghiệp, bò hiếm khi được sử dụng cho mục đích nông nghiệp như tại nước Việt Nam, Trung Quốc và những nước khác. Trâu được thay thế vào mục đích này, và bò chủ yếu trong phần lớn các tình huống nuôi để thờ thôi, hoặc là nuôi để lấy sữa phục vụ cho nhu cầu thực phẩm hay là dân sự hàng ngày. Và mỗi buổi sáng ở các khu phố xá hay là ở thành thị đó, các chú bò, các cô bò cũng đi khắc thực, đi một quãng chúng sẽ dừng lại ở trước ngôi nhà, và bò có thói quen là nhai lại các thực phẩm đó được đưa vào trong cái vùng ở cổ. Đang lúc đứng nhai lại đó thì những người theo Ấn Độ giáo sẽ bắt đầu cúng dường cho bò các loại thực phẩm, bánh, trái, dân dân theo văn hóa ẩm thực của nước này. Và các cô chú bò đó vẫn ăn như là con người bình thường thôi. Thì qua cái lối sống này, chúng ta thấy là bò không nhất thiết phải ăn cỏ, không phải cày sâu cuốc bẫm như là những nơi khác. Và bò đã được nhân cách hóa như là biểu tượng của Thượng Đế và cái lòng tôn kính quý mến của người dân theo Ấn Độ giáo đối với bò, nó đã trở thành là cái nếp suy nghĩ và nếp sinh hoạt mấy nghìn năm này. Một con vật mà ý thức của nó do giới hạn của bộ não không phát triển được nhiều, nhưng cái cộng nghiệp của nền văn hóa này đã làm cho chúng bắt đầu có cái tính cách thích nghi, thay vì ăn cỏ, nhai cỏ lại để sống, và thay vì là cày sâu cuốc bẫm làm đồng áng thì chúng chỉ nhỡ nhơ đi hành khắc mỗi ngày thôi. Điều đó cho chúng ta thấy là tính thích ứng vốn có sẵn trong mỗi con người và ngay cả các loài con vật. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có khai thác được cái sự thích ứng như là một tiềm năng, để trong các tình huống hoàn cảnh khác nhau chúng ta xử lý một cách khôn ngoan. Nhờ đó chúng ta không trở thành là nạn nhân của chính mình. Vậy cái gì là chiếc chìa khóa để mở cửa sự thích ứng, và đâu là những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc khai thác không thành công tính thích ứng của mỗi con người? Theo Phật giáo, nó nằm ở nhận thức của chúng ta thôi. Nhận thức thì thường đặt trên nền tảng của các kinh nghiệm quá khứ, mà phần lớn chúng ta sử dụng cái chiếc chìa khóa này. Là cái cửa ngõ của nhận thức theo Phật giáo đó, quan trọng nhất là nằm ở hiện tại, khi các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của chúng, hình thái, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và các hình thể hay là sự vật được hình dung ở trong bộ não của con người. Việc tiếp xúc một cách thiếu khôn ngoan sẽ làm cho chúng ta hầu như là nhai lại các cái kinh nghiệm, bao gồm ấn tượng hay là nỗi ám ảnh trong quá khứ. Việc nhai lại các cái ký ức này sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị ám ảnh lắm. Ví dụ như một lần nào đó trên một chiếc xe đò hay là một chiếc xe hơi đang mở máy điều hòa, ta bị mệt do mất ngủ hay là làm việc quá sức, hoặc là một yếu tố nào khác đó, để làm cho trong hoàn cảnh đó với cái tốc độ chạy trên một con đường dằn, rồi máy điều hòa đã làm cho thân nhiệt của con người bị tụt xuống, kháng thể trở nên yếu hơn, năng lực chịu đựng của con người bắt đầu giảm dần, và lúc đó cái cơn ói mửa nó xuất hiện. Và phần lớn nếu không để ý, chúng ta sẽ ghi nhận cái nỗi ám ảnh này trong bộ não như là một dữ liệu của ký ức. Và cái nỗi ám ảnh đó, nó có thể đeo mang chúng ta, chỉ cần có một chất xúc tác là chúng có thể kích hoạt trở lại. Chẳng hạn như 10 năm sau, hay là vài ba tháng sau, vài năm sau, có mặt trên cùng một chiếc xe, cũng có cái chức năng điều hòa, chạy trên một cái con đường thì tự động trong cái cõi vô thức, nói thì Phật giáo là cái kho tàng tâm thức đó, các hạt giống cũ về nỗi ám ảnh đã từng bị ói mửa bắt đầu trỗi dậy và làm cho chúng ta có cái cảm giác là ngăn chặn mình, không muốn cho mình tiếp tục đi trên cái phương tiện mà vốn đang trong hoàn cảnh hiện tại sức khỏe hoàn toàn ổn định. Nếu đi thậm chí là dài gấp 2, gấp 3 lần với con đường cũ đã từng bị trục trặc đó, vẫn không có bất kỳ một vấn nạn nào. Nỗi ám ảnh đó bắt đầu kích hoạt như là một chiếc chìa khóa, làm cho cái niềm tin chúng ta mất dần, sức chịu đựng yếu lên và cái khả năng thích ứng nó bắt đầu không còn nữa, cho nên làm cho chúng ta lại bị thêm một lần nữa cái sự ói mửa hay là mệt mỏi, căng thẳng, đờ đẫn, vân vân. Cái kích hoạt đó đó là do bộ não dưới tác động của vô thức đang điều hành và chi phối chúng ta. Các ấn tượng đẹp thì thường hiếm khi tái tạo lại cái dòng cảm xúc tương tự, bởi vì nó chỉ là những cái gì đó đẹp trong quá khứ thôi. Mà việc nhắn gửi cái tâm mình trên các cái hình ảnh ấn tượng đó sẽ không làm cho chúng ta có được cái cùng cảm giác tương tự, vì chuyện đã qua không thể tái dựng lại. Hay nói một cái khác, theo Phật giáo là lịch sử không thể lặp lại thêm một lần nữa theo đúng nghĩa của nó, vì vô thường nó làm cho sự vật sự việc nó thay đổi hàng giây, hàng tích tắc ngắn nhất của thời gian. Nhưng mà thói quen chúng ta là đánh đồng chúng, cái gì na ná giống giống in đúc đó, chúng ta cứ nghĩ rằng chúng là một. Mà theo Phật giáo hoặc là một hoặc là hai, chứ không có gọi là na ná hay là giống giống. Cho nên các cảm giác được ấn tượng trong quá khứ sẽ tạo ra cái cảm giác tiếc nuối, và sự tiếc nuối này theo Đức Phật đó là một cái nguồn năng lực tiêu cực, mà tính năng của nó là đốt cháy cái nguồn năng lượng tích cực chúng ta vốn có hiện tại. Và đây chính là cái mấu chốt mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Người biết sống một mình, không ký ức quá khứ, không kỳ vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây, không động, không lung lay. Vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, vì thế hãy an tâm thực hành trong chánh niệm. Lời kệ đúc kết đó đó cho thấy cái triết lý hiện sinh của Đạo Phật là khác với hiện sinh của chủ nghĩa phương Tây trong mấy thập và niên của thế kỷ 20. Nếu như hiện sinh của chủ nghĩa phương Tây nó nhấn mạnh đến cái việc mà thỏa mãn các cái nhu cầu của giác quan, ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, chuyện tương lai ra sao thì cứ phó mặc như thế, thì hiện sinh ở trong Phật giáo đó là một cái chủ nghĩa hiện tại, bây giờ và tại đây. Chúng ta trải nghiệm với chánh niệm, tức là làm chủ được dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức ở cái bối cảnh không gian mà mình đang có mặt. Nhờ đó, đó cái nỗi sợ hãi, sự lo toan, rồi buồn phiền, căng thẳng và những cái phản ứng là tiêu cực khác của tâm lý đó không có cơ hội để tái xuất hiện hay là xuất hiện ngay thời điểm đó. Nhờ đó chúng ta vẫy tay chào với những cái nỗi bất hạnh vốn là ám ảnh hay là ấn tượng trong quá khứ. Theo Đức Phật đó, mỗi khi chúng ta ký ức về quá khứ khổ đau thì nỗi khổ đau tái xuất hiện thêm một lần. Ký ức về một cái ấn tượng đẹp trong quá khứ thì sự tiếc nuối sẽ trỗi dậy, thiêu đốt cái nguồn năng lượng ở hiện tại. Và kết quả là chúng ta chỉ đánh đố với quá khứ của chính mình, đánh đố với quá khứ của người khác, đánh đố với sự so sánh quá khứ mình với người khác, đánh đố sự so sánh quá khứ với hiện tại, và theo đó so sánh cái quá khứ với tương lai. Và sự so sánh này đó theo Phật giáo là một sự khập khiển về bản chất. Cho nên cả ấn tượng và nỗi ám ảnh đó theo Phật giáo chính là các trở ngại lực rất lớn làm cho tính thích nghi của chúng ta khó có thể xuất hiện ở hiện tại. Mà đang khi đó về tiềm năng đó, ai cũng có đủ được năng lực đó, và nếu làm rất dễ dàng để đạt được sự thành công. Cho nên để thực tập sự thích ứng nhanh với môi trường đó thì chúng ta phải nhổ lên các cái nỗi ám ảnh và ấn tượng, dù là tốt hay là xấu, trong quá khứ của chính mình, và đừng để cho cái chủ nghĩa kinh nghiệm đó trở thành một thước đo của chân lý. kinh nghiệm quá khứ chỉ là một cái dữ liệu tham khảo thôi. Cũng cần nói thêm rằng là một trong ba năng lực tuệ giác được Đức Phật đạt được sau 49 ngày ngồi thiền định bằng thực tập bát chánh đạo, con đường trung đạo với cội bồ đề đó, thì năng lực thông thường nhất bắt đầu cho ba cái năng lực tuệ giác này chính là túc mệnh thông, hay gọi là túc mệnh minh. Dịch chữ thông thì nó gắn liền với cái tính màu nhiệm là phép thần thông, nhưng mà dịch sát nghĩa đó là phải là minh, tức là tuệ giác, tức là năng lực như là một chìa khóa để tháo mở các bế tắc. Thì những bậc giác ngộ từ quả vị A-la-hán trở lên đó có được cái năng lực thấy rõ được các đời sống quá khứ của mình, từ đại cương cho đến chi tiết, từ cái đời gần nhất cho đến những cái đời kiếp không có sự bắt đầu, rõ mồn một như chúng ta nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Vậy ta thử đặt một câu hỏi, vậy cái mà chủ nghĩa hiện tại với chánh niệm mà Đức Phật khởi xướng dạy chúng ta trong suốt mấy chục năm có mâu thuẫn gì với cái sự chứng đắc túc mệnh minh của Ngài hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vậy lý giải nó bằng cách nào? Túc mệnh minh là nhìn về quá khứ, nhưng mà đạo Phật á, qua chủ trương của Ngài, không hề khích lệ chúng ta trải cái ký ức về quá khứ, mà chỉ sử dụng các dữ liệu cho quá khứ cho mục đích giáo dục đạo đức, như là một chủ nghĩa kinh nghiệm cần thiết, như là một cái minh chứng gì đó rất là cụ thể, chứ không phải là một cái suy luận suông hay là một cái gì đó không có thiết thực. Và trong rất nhiều kinh, Đức Phật nói ai cho rằng mình đạt được nhất thiết trí hay là toàn trí, ngày cũng như là đêm, hiện tại cũng như là quá khứ, biết rõ mồn một mọi sự vật, mọi hiện tượng trong thế giới vật chất, trong thế giới tâm lý, là một tuyên bố rỗng. Lời khẳng định này của Đức Phật đó là một minh chứng rất là sâu sắc. Và theo cái lời dạy đó, chúng ta có thể phân tích cái giá trị của túc mệnh minh ở Ngài là khi nào cần các dữ liệu kinh nghiệm quá khứ như là một bài học đạo đức, Đức Phật tập trung trong thiền định và có mặt liền trong quá khứ, tái dựng lại các cái cảnh lịch sử mà Ngài đã từng trải qua, và sử dụng một cái quãng kinh nghiệm nào đó như là một bài học cụ thể và kể lại cho chúng ta qua hàng loạt các cái câu chuyện tiền thân của Ngài, được gọi là văn học bản sinh hay là văn học bản sự, và sau đó kết thúc. Nó khác với chúng ta những người bị vướng mắc về cảm xúc do chưa chuyển hóa được tham sân si một cách trọn vẹn, rồi mỗi khi gặp một cảnh huống gì tương tự, cái dòng cảm xúc về cái ấn tượng hay là ám ảnh quá khứ bắt đầu nó trỗi dậy với chúng ta và làm cho chúng ta gần như phải bị chạy theo nó với một sự cuốn hút mà mình muốn cưỡng lại hầu như là vô vọng. Chị em phụ nữ do cấu trúc và giới tính của bộ não ít nhiều bị thiệt thòi hơn đàn ông về phương diện này. Khi trải qua một cái kinh nghiệm buồn, nỗi khổ đau nó trở thành một cái ám ảnh lớn và nó được chứa đựng trong các nếp nhăn trong bộ não bán cầu trái của người nữ, và do đó cái nỗi đau đó có thể được mang theo trong cuộc đời của người ấy vài chục năm. Có người có thể chết mà vẫn chưa có rũ bỏ được. Một số người nam nặng về cảm xúc cũng rơi vào tình huống tương tự không kém. Và nhờ có thực tập á, chúng ta biết rất rõ là các cái dữ liệu ký ức về quá khứ đó, nó không cần thiết để chúng ta giữ. Khi nào cần để phục vụ cho mục đích gì đó thì hãy sử dụng một cách khôn ngoan, sau đó đó là khóa nó lại một cách an toàn. Chứ bằng không đó, người nào lúc nào cũng nhớ về quá khứ chắc chắn không thể làm được cái gì hiện tại. Và người có cái bộ nhớ nhiều, tức là năng lực ký ức to đó, thì hầu như là sử dụng cái kỹ năng phân tích ít, bởi vì họ chỉ lặp lại lịch sử đó. Mà công việc đó đó, đối với cái khoa học nghiên cứu ngày nay là dư thừa, không cần thiết. Máy vi tính với các bộ nhớ của các phần mềm và cái đóng góp của các nhà khoa học hàng đầu về vi tính đó, sẽ thay thế cái chức năng đó cho chúng ta. Và sẽ một sai lầm nếu ai đó biến cái bộ não mình trở thành là một cái thư viện hay là một cái bách khoa sống biết đi, vì việc như thế là quá dư thừa. Và cái công việc của nhà nghiên cứu hiện tại là sử dụng các dữ liệu và phân tích nó một cách có hệ thống, có phương pháp, để từ các dữ liệu đó chúng ta rút ra được cái gì cho hiện tại và tương lai trong phương diện ứng dụng, thực tiễn hay là nghiên cứu thuần túy, hoặc bao gồm cả hai. Thì Phật giáo dạy chúng ta cái khuynh hướng này rất là nhiều, để chúng ta không để cho cái nỗi ám ảnh trở ngại cái tính thức của chúng ta trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta thử khảo sát cái hình ảnh của con tắc kè. Và theo các nhà dạng vật học đó, nó có cái tính thích ứng về sinh vật và sinh học trong cơ thể nó rất là cao. Con tắc kè có thể thay đổi màu sắc của nó tùy theo màu sắc của cái không gian nó đang có mặt, tùy theo cái khí hậu mà nó đang sống xung quanh. Và cái phản ứng tự nhiên từ cái cơ chế sinh học của nó là khi nó bò trên một cái vỏ cây màu xám thì cái màu da của nó sẽ được tiết chế với một cái phản ứng hóc môn bên trong tạo ra một cái màu xám, để cho cái sự hài hòa giữa màu của nó, màu cây là một. Và bằng cái cách thức này đó, các con tắc kè sẽ tránh được các nanh vuốt của các con vật ăn thịt lớn hơn có thể tấn công nó từ bất cứ lúc nào ở đâu. Và tương tự khi nó có mặt ở trên bãi cát thì màu của nó sẽ ngả trắng nhiều hơn. Khi nó mặt ở một cái khu vực mà lá cây xanh dờn thì màu của nó sẽ ngả nghiêng về màu xanh. Vì cái khả năng thích ứng của con vật này nó rất là cao nhờ cái cấu trúc sinh học đặc biệt của cơ thể, mà không phải con vật nào dầu muốn thế hoặc luyện tập như thế hay là được khuyến khích như thế có thể làm được. Bây giờ nếu chúng ta áp dụng theo cái tính thích gì đó cho con người thì đâu là những yếu tố sinh học tạo ra những cái phản ứng hóc môn cần thiết để thông qua sự huấn luyện ta có thể đạt được một cái mức độ tương đối nào đó. Những điều này theo Đức Phật và qua lời dạy của Ngài đó, với học thuyết tiềm năng thành hiện thực, chúng ta có thể làm được nó một cách khá thành công. Muốn như thế thì chúng ta nên thực tập và việc quán tưởng các năng lượng tích cực thông qua tiến trình tự hình dung bởi các hình ảnh. Mà cái hình ảnh gốc đó, nó có cái giá trị mà thông qua việc giải mã nó một cách đúng đó, chúng ta sẽ có được những cái nội dung rất là tích cực. Và việc tái lập đi lập lại một cách có ý thức bằng sự huấn luyện bản thân đó, chúng ta sẽ nạp vào trong cơ thể của mình rất nhiều chiếc chìa khóa mà chúng tôi tạm gọi là tính kỹ năng điều chỉnh các nhận thức hay là các giác quan đã từng bị ám ảnh hay là ấn tượng sai lầm trong quá khứ sai sự chúng ta. Về việc tự điều chỉnh này đó, đó là một trong những chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta thích ứng với hiện tại. Giống như con tắc kè có thể hài hòa với môi trường để duy trì cái tính tồn tại và an toàn của chính nó. Từ xa xưa đó, các bậc cha mẹ của chúng ta đã dạy chúng ta cái kỹ năng tự điều chỉnh về giờ sinh học của cơ thể. Ví dụ như ai đó cần phải thức giấc vào lúc 3 giờ khuya, đang khi vào thời điểm xa xưa thì không có đồng hồ báo thức và các cái phương tiện báo thức hầu như là vô vọng. Bây giờ chúng ta có máy vi tính, có đồng hồ, có điện thoại di động và có nhiều cái phương tiện khác để làm cái công việc này. Còn ngày xưa không có thì phải tự kỷ ám thị thôi. Cái nguyên tắc tự kỷ ám thị nó rất đơn giản như sau: khi lên giường ngủ, nằm mà thoải mái, hít thở không khí trong lành, nhẩm ở trong tâm và không để cho tâm bị chi phối bởi bất cứ một cái gì khác. 3 giờ tôi thức dậy, 3 giờ tôi thức dậy, nhẩm đến lúc giấc ngủ được diễn ra thì đúng 3 giờ theo cái đồng hồ mà mình đang đeo. Nếu đồng hồ đó đi sớm hơn 5 phút thì chúng ta sẽ thức trước 5 phút. Nếu đồng hồ đi trễ hơn 5 phút thì chúng ta sẽ thức muộn hơn 5 phút. Nó ảnh hưởng theo, còn nếu ai không có đeo đồng hồ thì nó sẽ điều chỉnh theo cái đồng hồ chuẩn của cái búi giờ nơi chúng ta đang sống thôi. Tại sao công việc đó được thực hiện? Là bởi vì trong bộ não đó hai hoạt động thông thường, đó là hoạt động ý thức và hoạt động vô thức. Hoạt động ý thức đó là một cái thói quen hay là một sự tự huấn luyện mà hàng ngày chúng ta đều trải qua. Còn cái hoạt động vô thức đó, nó trở thành là một cái gì đó trong quá khứ được tái lập lại một cách có ý thức rất là lâu dài, đến độ nó quen và trở thành với mình là một. Cho nên khi mà có mặt trong một môi trường tương tự, trong một cái gì đó mà mình đã từng trải qua, thì tự động cái vô thức này nó tái xuất hiện và nó dẫn dắt chúng ta thành những cái bản năng, thói quen, tạo dựng thành cá tánh, nhân cách, rồi lối sống, dần dần. Thì cũng bằng cái công thức đó, bộ não chúng ta nó sẽ tự điều khiển mình. Bây giờ mình nạp cho một cái lệnh điều khiển tích cực đó, nó sẽ làm cho mình điều chỉnh được các cái nhận thức sai, hoặc là các nhận thức mà mình thức giấc hoặc trễ hơn, hoặc là sớm hơn không cần thiết. Tối nay quý vị có thể tự làm, dù mình thức rất khuya, kết quả đạt được là khá cao. Và lúc đó thì mỗi người có thể tự sử dụng cái dữ liệu trong cuộc sống của mình bằng những cái ấn tượng tích cực khác nhau, trở thành như là một cái hình ảnh để làm cho chúng ta bị báo thức hay là được đánh thức. Ví dụ như là một tu sĩ, là các chú tiểu ở trong chùa đó, thì chúng ta tin vào các vị thiện thần và hộ pháp sẽ bảo hộ cho mình. Thì lúc ấy tự động mình thấy là vị hộ pháp lại khều khều tai nói là: con ơi, 3 giờ khuya rồi, thức dậy công phu đi, sợ thầy sẽ rầy. Thì lúc đó chú tiểu ấy sẽ thức dậy. Hoặc một cô bé có lòng thương kính mẹ, mẹ rất là quan tâm chăm sóc, thì nó sẽ thấy mẹ mình lai cái tay của mình, kêu mình dậy: thôi con dậy để học bài thi, đã đến giờ cần ôn tập để thi một cái có kết quả. Thì tùy theo cái mối quan hệ và những cái ấn tượng có sẵn trong bộ não đó, mà chúng ta sử dụng các cái dữ liệu đó để tự đánh thức mình. Cái đó là tự điều chỉnh. Và cái điều chỉnh đó nó sẽ làm cho chúng ta thích nghi về giờ giấc, ở những nơi mà chúng ta cần phải có mặt sớm hơn, hay là thời điểm mà chúng ta cần không thể bị trễ muộn được. Thì bằng cái công thức này đó, việc quán tưởng trong Phật giáo là sử dụng cái hình ảnh. Thực ra nếu nó đúng là phải quán tưởng, tưởng tức là các cái hình ảnh được ghi nhận trong tâm, chúng ta tái tạo nó bằng cái sự tập trung của bộ não để chúng ta liên hệ đến một cái nội dung mà tính nội hàm của nó đó, nó có giá trị giúp chúng ta rất nhiều về hạnh phúc, về cuộc sống, về các giá trị tích cực khác. Ví dụ như các tu sĩ đó, thì được thực tập từ nhỏ, khi mới vào chùa, bắt đầu vào trong nhà vệ sinh đó, thì quán tưởng cái việc mà đẩy phấn uế ra bên ngoài, một cái cảm giác nhòm gớm với phần lớn con người, thì được sử dụng thành một cái kỹ năng để liên tưởng đến rằng là tham, sân, si, các phiền não, rồi những thói hư, tật xấu, nó còn dơ bợn hơn cả cái phản ứng này, và làm cho người ta nhòm gớm hơn, sợ hãi hơn. Nó có thể đe dọa cái mạng sống hạnh phúc của mình. Và khi mình tống khứ nó ra bên ngoài đó, thì Đức Phật trong Kinh Quảng Nghiêm dạy các tu sĩ là hãy liên tưởng rằng là ngay động tác tống khứ đó, tôi cũng niêm một quyết tâm lớn là tống khứ tham sân si ra khỏi bộ não của tôi, ra khỏi nếp sinh của tôi, ra khỏi hành động của tôi, để tôi trở thành một con người thanh tịnh. Vào trong nhà khỏe ra mình được thoải mái, chúng ta sạch sẽ hơn, tự tin hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thì tống khứ tham sân si ra đó, nó cũng có giá trị tương tự. Đó là cái sự quán tưởng từ một cái hình ảnh vô dụng, thậm chí là nó dòm gớm, trở thành một cái nội dung rất là hữu dụng. Và tính tích cực của hữu dụng này đó, để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm ngay trong những hoàn cảnh mà mình tưởng rằng nó vô dụng hoàn toàn. Đó là sự thích nghi thôi. Và thích nghi đó là nó có điều kiện, do chúng ta huấn luyện, hiểu rõ được cái nội dung được huấn luyện là cái gì, để dần dần chúng ta tập lòng quen với nó. Cho nên trong không gian nào, thời gian nào, thì đối với người có thực tập đó, ta đều thấy là hữu dụng hết á, và không hề có cảm giác là mệt mỏi, căng thẳng, đưa đẳng. Tương tự áp dụng sự quán tưởng này vào trong việc điều chỉnh giờ giấc ngủ. Khi chúng ta có mặt ở một cái không gian mà việc lệch giờ của nó đó là một cái gì đó rất là tất yếu. Những người sống ở Úc có thể chênh lệch giờ về Việt Nam và Ấn Độ là 4 đến 6 giờ. Ở Mỹ, Canada và châu Âu là từ 10 cho đến là 14 giờ, tùy theo mùa. Và việc lệch giờ đó, đó nếu không tự điều chỉnh sinh học và múi giờ sẽ làm cho chúng ta bị mất ngủ. Và mất ngủ dẫn đến giảm thiểu cái kết quả của làm việc, rồi công ăn việc làm, mà nhiều cái hậu quả tiêu cực khác lắm. Thì việc thích ứng với múi giờ và cái múi vật lý đó, chúng ta có thể nhờ đến sự quán tưởng như sau. Khi chúng ta có mặt ở tại phi trường, nơi mà cách cái nơi chúng ta đang sống khoảng từ 6 cho đến 14 giờ trên học, chúng ta nghĩ rằng mình đang về nhà. Cái tâm niệm quán tưởng rằng mình đang về nhà đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đặt vào trong bộ não một cái lệnh điều khiển tự động. Và lệnh này có cái chức năng đó làm cho chúng ta bớt đi cái cảm giác mệt mỏi. Chứ lúc đó ai đó nghĩ rằng trời ơi, tôi đi mười mấy tiếng mệt quá, không biết tối nay có ngủ được hay không. Sự khác giờ nó làm cho mình mệt mỏi lắm, và tôi đã từng có kinh nghiệm xấu đó ở cái chỗ A, B, C nào đó trong quá khứ. Thì lập tức nếp suy nghĩ này nó sẽ trở thành là một cái cản lực, một cái đà, nó làm cho chúng ta không thể nào thích ứng được. Mẹo vặt dân gian Việt Nam đó dạy chúng ta là để thích nghi với thực phẩm, thức uống, thì ngay lúc mà mình có mặt ở phi trường, nơi mà cách mình đến 7-8 giờ trở đi đó, thì nhờ người thân đem cái khoai lang từ đó, cái củ từ được nấu chín nóng hổi ra ăn và uống nước liền ngay lập tức. Thì lúc đó cái cơ thể chúng ta sẽ tự là điều chỉnh, và cái chức năng dược liệu ở trong cái củ từ này nó sẽ làm cho mình thích ứng nhanh. Nhờ đó mấy ngày hôm sau mình ăn giống như người bản địa mà không bị chột dạ, không bị những cái phản ứng làm cho mình bị rượt đuổi hay là phải kiêng cử những thứ nó không cần thiết. Và người ta cũng còn dạy chúng ta những mẹo vặt là không nên ăn những cái gì mà nó có đường, ăn gì có chất béo, ăn gì khó tiêu, vì cái đó nó có thể dẫn đến bị ách tắc bao tử, làm cho chúng ta bị mệt mỏi, và do đó cái ám ảnh đó sẽ để lại một cái ấn tượng rất là xấu lâu dài. Đó là những cái hỗ trợ về cơ thể để giúp cho chúng ta thích ứng. Còn Phật giáo thì không cần phải như thế, bởi vì đâu phải gia đình nào ở đâu cũng có được những cái vật cần thiết để giúp chúng ta thích ứng nhanh. Cho nên chúng ta phải tự thích ứng trong sự quán tưởng của bản thân thôi. Nên khi mình ngồi trên ghế máy bay, chúng ta quán tưởng là tôi đang về, tôi đang tới. Chúng ta tự hỏi là về đâu, tới đâu. Câu trả lời ở trong bộ não bằng sự nhẩm của tâm là tôi về nhà, tới nơi là nhà với nhiều cái kỷ niệm đẹp của mình, mặc dù mình đang xa cái ngôi nhà của mình. Sự quán tưởng này không phải là đánh mất giá trị hiện thực, mà giúp cho chúng ta thích nghi với cái môi trường mới rất là nhanh. Và một mẹo vặt khác về tâm lý là chúng ta không nên ngủ liền ngay lúc đó, mặc dù mình đã có mười mấy giờ cho đến hai mấy giờ ngồi trên máy bay, mệt cả cơ thể, và phải xem mình như là người bản địa nên mình mới vừa đặt chân xuống, để chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Và 7-8 giờ tối của ngày hôm đó thì hãy bắt đầu ngã lưng xuống bàn ngủ, và khi ngủ chúng ta cũng quán tưởng để cho giấc ngủ diễn ra một cách an lạc. Thì việc quán tưởng đó được Đức Phật dạy trong các kinh, đó là thực tập năng lượng từ bi, trải nghiệm bằng cái làn sóng tâm của chúng ta từ những người thân thương có giá trị nhất với cuộc đời của mình, để mình dễ phát khởi lòng từ bi với những người đó. Sau đó chúng ta quán đến là những người dân nước lạ, kế đến là những người kẻ thù, kế đến các loài động vật, kế đến là môi trường sinh thái. Và là sóng tâm nó được lan tỏa, chúng ta hình dung một cách là không bị biên giới nó làm ngăn che, không có bất cứ một cái cản lực nào có thể chặn đứng cái làn sóng tâm đó. Khi hít thở và theo dõi như vậy thì giấc ngủ sẽ diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng chúng ta có thể sử dụng hình ảnh ở trong kinh Pháp Cú đó: chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vắt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì chúng ta lấy cái hình ảnh cái khúc cây vô thức đó, nó không có nếp suy nghĩ, không có tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức, nó không có những phản ứng của thế giới nhị nguyên của bộ não. Và đặt cái quán tưởng trong cái giờ phút mình cần có cái sự thư giãn để tạo ra cái sự khinh an, nhẹ nhàng, thông dong, thoải mái đó, thì chúng ta cũng hình dung rằng là tôi đang là một khúc cây, và khúc cây đó là không có nhận thức. Thì tự động cái năng lực từ điều chỉnh này nó sẽ làm cho chúng ta nghĩ rằng mình là khúc cây, và lúc đó ý thức với thói quen suy nghĩ nó bắt đầu nó dừng lắng lại, nó dịu xuống, và từ từ cộng với cái hơi thở ra vào thật là sâu lắng đúng với bốn thì, là hít vào một hơi thở thật sâu rồi giữ lại khoảng 2 giây, thở ra một hơi thở thật sâu giữ lại 2 giây. Khi hơi thở đi vào trong mũi, ta hơi cảm nhận được nó, đi vào phổi phổ, ta cảm nhận được đó, đi vào ngay cái vùng đan điền ta cảm nhận bằng sự trương sình lên của cái vùng bụng, và khi đi ra thì cái bụng nó xẹp xuống giống như là một em bé lúc thở. Cái động tác này nó được thể hiện một cách rất là rõ, chỉ cần theo dõi chừng đó thôi thì đồng lúc ấy đó ý thức nhị nguyên của chúng ta nó không có cơ hội để bám víu bất cứ một trần cảnh nào đang có mặt xung quanh. Và nhờ cái sự thực tập này đó, mọi căng thẳng suốt một ngày mười mấy giờ làm việc đó nó được tan biến, năng lượng sinh học được tái tạo lại rất là nhanh. Và đây chính là kinh nghiệm mà Đức Phật đã sử dụng trong cuộc đời của Ngài. Kinh mô tả mỗi ngày đó Đức Phật ngủ có 3 giờ thôi, làm Phật sự đến mười mấy giờ còn lại, mà tại sao Ngài vẫn sống thọ đến 80 tuổi? Đã khi 6 năm khổ hành đó, hành hạ cái cơ thể, nếu là người khác là bỏ mạng nè, Đức Phật vẫn sống nhăn răng. Sau khi tái phục hồi sức khỏe từ bát cháo sữa, Đức Phật vẫn còn đủ sức để lội qua con sông Ni Liên Thiền với cái chiều dài, với cái chiều rộng là 1 cây số. Chuyện đó là chuyện hiếm có lắm với sức khỏe phi thường của Ngài. Và nhờ Ngài có thực tập thiền định, tái tạo năng lượng rất là nhanh. Do đó chúng ta đừng có sợ là ngủ ít là bị bệnh. Cái tâm niệm ngủ ít là bị bệnh đó làm cho chúng ta phải ráng mà ngủ nhiều. Và khi mà mình cứ cố nỗ lực ngủ nhiều đó thì cái đó nó gây một áp lực về cái tâm lý và cảm xúc. Cho nên nằm xuống á, cái áp lực này nó trở thành một ức chế trong bộ não và làm chúng ta dễ dàng bị mất ngủ hơn. Hãy bỏ quên hết tất cả mọi cái nhu cầu đó ra một bên. Khi có mặt ở trên giường, ta duy trì chánh niệm, giấc ngủ và hơi thở thôi. Mọi thứ khác bao gồm chuyện của ngày mai, dù là chuyện quan trọng nhất, chúng ta cũng gác qua một bên. Thì chánh niệm này nó được hiểu là giờ nào việc đó, ta khóa cái công việc ở đây nó xuất phát, để cho tâm chúng ta tập trung lại một chỗ, ở đây là giấc ngủ, thông qua hơi thở, sự điều hòa thân và tâm, thì giấc ngủ nó sẽ được diễn ra một cách dễ dàng. Và do đó sau mười mấy giờ trên máy bay, ta vẫn có thể ngủ ngon lành và an giấc. Thì bằng cách này đó, Đức Phật khi nằm xuống trong vòng dài 3 giây, giấc ngủ đã được diễn ra. Việc thực tập đó có thể được thành công với tất cả chúng ta. Thì các tu sĩ Phật giáo đều thực tập những điều này từ nhỏ, cho nên cái khả năng thích ứng với môi trường điều kiện rất là nhanh. Việc ăn uống cũng vậy. Thì tu sĩ đó thì Đức Phật dạy đó là mỗi người cầm một cái bát, mà cái chiều kích của nó là bằng với cái khả năng ăn của mình và cái nhu cầu cần thiết về năng lượng calo của cơ thể thôi. Không ăn dư thừa, không ăn quá nhiều, ăn ít hơn nhu cầu thực tiễn cần có. Thì khi mà mình tiếp nhận cái thực phẩm á, thì Đức Phật dạy ngồi xuống, chúng ta không có sốc đồ ăn lên. Việc sốc đồ ăn nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là cái món ruột, món ngon á, thì chúng ta ăn trước, món nào không ngon chúng ta để lại, cuối cùng ăn hết là bỏ đi, và đó là một sự phí phạm. Và Đức Phật dạy là ăn trình tự từ trên xuống. Thì đó là cái cách để chúng ta tự thích ứng với những cái mà mình không có nấu. Và bằng phương pháp tự thích ứng này đó, các tu sĩ ăn một cách rất là ngon, nhưng mà không bằng tâm và khẩu vị. Nhờ ăn một cách ngon đó, nên là cái dịch vị trong miệng của chúng ta nó tiết chế ra nhiều nhất. Và dịch vị là bạn đồng hành của sự tiêu hóa, cho nên đưa vào trong cơ thể đó, các thực phẩm được tiêu hóa rất là nhanh. Hệ tuần hoàn sẽ tiếp thu các cái chất bổ cho lục phủ ngũ tạng, những dịch hóa tiết thì tống khứ ra bằng đường phân, đường nước tiểu, đường mồ hôi. Và do vậy đó là dầu ăn ít mà năng lượng vẫn đủ để làm việc và làm việc một cách có hiệu quả. Cho nên bằng cách đó, Đức Phật khuyên đó, các tu sĩ phải tiêu thụ 3 ít. Ít ăn nè, ít hưởng thụ nè, ít ngủ nghỉ, và nhờ sống bằng cái tiết giảm như thế, tuổi thọ được đảm bảo hơn, sự dẻo dai được nhiều hơn. Có thể khi nghe qua, nếu không tham khảo ý kiến của các chuyên gia về y học, chúng ta sẽ không tin. Trên thực tế đó, chúng ta thử so sánh các tù nhân chính trị đó, thì thường sống thọ hơn là những người bình thường, trung bình là 10 năm. Trong các trại tù thì họ ăn ít hơn, uống ít hơn, tiêu thụ ít hơn, ngủ ít hơn, mà tại sao vẫn thọ? Bởi vì càng nạp vào trong cơ thể quá nhiều đó thì cơ thể nó sẽ không hấp thu được, nó tạo ra một cái y ạch về sự hấp thu và ảnh hưởng một cách dội ngược đối với lục phủ ngũ tạng, dẫn đến sự lão suy về cơ thể nhanh chóng hơn. các loại thực phẩm cho gia súc ăn ngày nay đó, nó được nạp vào rất nhiều các kích thích tăng trưởng. Cũng là một con heo, trước đây ta nuôi 6 tháng mới có thể có kết quả kinh tế. Bây giờ bằng cái thực phẩm kích thích tăng trưởng đó, chỉ có 3 tháng hoặc là 2 tháng thôi, tức là bằng 1 phần nửa hay là 1 phần 3, thì cái tăng trưởng của nó cũng lớn như vậy. Nhưng mà ngược lại về phương diện sức khỏe đó, thì con heo này nó sẽ bị bệnh nhiều hơn. Các loại gia súc thực áp dụng kích thích thực phẩm đó cũng sẽ phản xứng các loại hormone trong cơ thể, dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tật mà không ai đoán trước được. Cơ thể của con người cũng như thế, ăn càng nhiều đó thì nó lại dẫn đến tiến trình lão suy nhanh. Cho nên chúng ta ăn vừa phải thôi, bởi vì cơ thể mỗi một ngày nó cần một lượng năng lượng cali cần thiết thôi, quá cái mức đó là nó thải ra bên ngoài thôi, chứ nó không thể hấp thu hết được. Do đó ta ăn vừa phải và ta thích ứng bằng cách là không quan trọng đến khẩu vị của nó. Đức Phật dạy các tu sĩ ăn đó là không bận tâm đến ngon, và khi ngon không có khen, và không có bận tâm đến dở, và khi thực phẩm dở không có chê. Và giờ thực tập như thế đó, cho nên họ ăn một cách rất là ngon lành. Bản thân của các tu sĩ thời xưa là đi hành khất. Hành khất là ta cho cái gì là nhận cái đó, không được đặt yêu cầu, không được ra điều kiện, không được sai sử. Và do vậy đó, cái việc ăn rất là ngon. Chúng ta thử hình dung một người ăn xin đó, có được cái gì đó họ ăn một cách ngấu nghiến, bởi vì cái đó họ không có. Và chúng ta dư thừa, bắt đầu chúng ta mới chọn lựa. Và tính chọn lựa đó làm cho chúng ta đặt ra cái khả năng tự phản ứng, đẩy ra ngoài những gì mình không thích. Và đây chính là một trong những trở ngại lực dẫn đến cái việc thích ứng rất là chậm ở chúng ta. Mà đang khi đó ai cũng có được cái khả năng đó. Cho nên khi có mặt ở một quốc gia khác đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình là người bản địa, cứ nhẩm tôi là người bản địa, và mình háo hức để ăn các thực phẩm cao lương mỹ vị của bản địa. Còn nghĩ rằng là mình ở một nơi nào khác xuống, rồi không biết là mình ăn có ăn được hay không, cho nên trước khi đi mình phải thủ nè, nào là lương khô nè, nào là mì gói nè, nào là bột niêm nè, nào là mè nè, nào là đồ chai nè, nào là đồ mặn hộp gu nè. Thì cái việc mà mang theo, tẩu theo các cái thực phẩm mà hộp gu đó sẽ làm cho chúng ta ỷ lại, và cái phản ứng ỷ lại này nó tạo ra một cái kháng thể đẩy ra bên ngoài tất cả những gì nó không thuộc về hộp gu của mình. Cái phản ứng dội ngược đó sẽ làm cho chúng ta tiếp tục thích ứng với chúng ta những gì chúng ta đã tiêu thụ, và dội ngược những gì mà chúng ta chưa từng được biết đến. Và do đó ở trong một nơi khác chúng ta vẫn là một kẻ rất là xa lạ. Điều đó nó dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Nên trong hành trình hành hương còn 12 ngày đến thì chúng ta phải thực tập những lời Phật dạy để chúng ta làm quen dần dà. Trên xe đó, khi đi mà dần quá mình quán tưởng là mình đang được máy đấm bóp toàn thân, sướng vô cùng. Chứ còn nghĩ trời ơi đường này xấu quá, đi mệt mỏi quá, thì đảm bảo quý vị về mà có ngủ ngon sáng mơ cũng không có phục hồi năng lượng được. Nhiều vị hỏi sao thấy thầy Nhật Từ cũng làm việc suốt ngày mà sáng hôm sau ra thấy tươi tỉnh vậy, ăn thì thấy ăn ít hơn, nói thì nhiều hơn. Tại sao thế? Là bởi vì mình tập thích ứng đó. Thích ứng thì nó hấp thu rất là nhanh, nằm xuống là ngủ liền, đâu có phải mệt mỏi cái gì nữa đâu. Nên là nó phục hồi sức khỏe tốt thôi, chứ không phải là có gì đặc biệt. Mỗi cơ thể đều có được cái chức năng đó. Vấn đề niềm tin để làm cho chúng ta làm quen dần nhờ sự thực tập một cái có điều kiện, để tạo ra một cái phản ứng vô điều kiện trong các tình huống khác nhau mà thôi. Bây giờ xin đề cập đến cái tính phương tiện. Phương tiện được hiểu một cách nôm na trong dân gian Phật giáo là ta được quyền làm những thứ mà theo cái quy định thông thường là không được làm, với mục đích là cái giá trị của việc làm đó là phục vụ cho lợi ích số đông, cho an vui, cho hạnh phúc, cho bình an của con người và cuộc đời. Như vậy nó đòi hỏi đến cái sự khôn ngoan trong việc vận dụng các cái kỹ năng trong các hoàn cảnh mà ta hầu như không có một sự lựa chọn khác. Sự khôn ngoan đó luôn luôn gắn liền với một thuật ngữ phương tiện quyền xảo hay là phương tiện quyền trí. Rất tiếc là trong lúc dịch thuật đó, thì phần lớn người ta bỏ đi cái chữ quyền xảo và quyền trí này, và chỉ đề cập đến cái phương tiện thôi, làm cho chúng ta dễ dàng đánh đồng nó với sự tùy tiện mà tùy tiện nó là một cái sự là bất lực của thói quen vốn nó có khả năng là sai sử mình như là một bản năng hay là một cái quán tính mà hầu như là mình không có cưỡng lại được. Tùy tiện và tự tại là hai cái niệm mà cái tính chất đó là hoàn toàn đối lập nhau. Ví dụ như có một người nào đó không có để ý để tứ, ăn không có nồi, ngồi không có nướng, không học ăn, học nói, học gói, học mở, thì hầu như là sống với bản năng của mình thôi. Mình thích làm sao mình làm vậy, thích nói thì nói, thích đi thì đi, thích đứng thì đứng. Hầu như là những cái phản ứng đó đã làm cho mình khó hòa nhập được với người thân thương trong một mái ấm gia đình, với các đối tác trong một cộng đồng và một tổ chức, với những thành phần mà chúng ta gặp. Cho nên nó tạo thành một cái trở ngại lực. Đa khi đó có người sống tự tại đó là làm chủ được chính mình, tận dụng được cái tính thích ứng về môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, khí hậu, múi giờ, lối sống. Chúng ta thích nghi rất là nhanh, và do đó mình vẫn giữ được cái trạng thái an lạc, thoải mái. Và tự tại đó nó chính là cái kết quả thực tập của chúng ta. Đang khi cái người tự tiện đó thì hầu như là thích cái gì là cái đó, và cái tôi của họ đó được cái luật pháp trong thế giới dân chủ và tự do cho phép được phát triển. Mà càng phát triển cái tính tự tiện này chừng nào đó thì cái tôi đó được tăng trưởng chừng ấy, và nỗi khổ niềm đau cũng theo đó được phát triển. Ví dụ như cái nền văn hóa không căn dự người khác mà cũng không muốn người khác làm phiền mình ở phương Tây, là người ta có một cái cảm giác được an lạc ảo thôi. Chứ tôi dùng là an lạc ảo, tức là một sự chấn an do vì cái tính điều kiện, chứ không phải là một chấn an thật sự từ trung tâm nó tốt ra thông qua lối sống một cách có làm chủ dòng cảm xúc của chúng ta. Nền giáo phương Tây đề cao cái tính riêng tư và cái tôi, cho nên là không ai làm phiền ai, muốn qua nhà người thân thì phải báo điện thoại trước, người ta đồng ý thì mới được đến, gõ cửa người ta mời mới được vào, mà không á thì vào người ta được quyền gọi cảnh sát và chúng ta sẽ gặp rắc rối. Thì khi sống trong một môi trường như vậy lâu một cách có điều kiện đó, thì sự thích nghi với cái nền văn hóa mới này sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là thoải mái lắm, vì không ai bị mình chung đụng và mình cũng không chung đụng với ai. Cái việc như thế nó làm cho chúng ta có được một thế giới hoàn toàn tự do, và chấn an giả tạo này nó làm cho cái tôi mình nó lớn hồi nào mình không hay. Nên khi mình làm việc ở công sở hoặc là có vợ có chồng sống chung với một người khác hoàn toàn với mình, rồi hài hòa với những anh chị em, rồi giao du tiếp xúc, thì chúng ta mới thấy là cái tôi của mình nó bị động với cái tôi của người khác. Cái tôi của người khác nó trở thành cái cản trở lực đối với cái tôi của mình, và cái tính hài hòa đó làm cho người ta nó gần như bị bế tắc về cảm xúc. Cho nên trong xã hội phương Tây đó, vợ chồng nào mà hạnh phúc thì hạnh phúc lớn hơn là xã hội còn lại. Nhưng mà khi bất hạnh đó, thì bất hạnh nó lại lớn hơn, vì không chia sẻ được, không phóng thích được, không có giải bài được, không có tháo mở nó một cách dễ dàng được, vì đèn nhạy nấy tỏ về cái đích sống văn hóa này. Việc chúng ta sống trong bối cảnh của nước nông nghiệp nghèo như là ở châu Á đó, thì cái tình làng nghề xóm nó cao, chúng ta mất nhiều thời gian cho nhau, chúng ta thể hiện sự quan tâm đối với nhau, chúng ta chịu đựng lẫn nhau, cho nên cũng cùng cái phiền não trong cùng một cái hoàn cảnh, thì tính thích nghi của người châu Á sẽ cao hơn người phương Tây rất là nhiều. Và do đó khi có nỗi khổ niềm đau, cái sức chịu đựng của người châu Á nó cũng lớn hơn, cho nên chúng ta không bị hoàn cảnh nó chi phối nhiều như là người phương Tây. Một người Mỹ sống trong một môi trường an toàn về khí hậu, rồi không có bị ô nhiễm nước, không khí và tiếng ồn, khi có mặt ở những nước châu Á là mệt mỏi lắm. Cái cơ thể của người đó sẽ thiếu cái khả năng thích ứng, cho nên dễ bị bệnh cảm hay là mất sức, rồi cảm thấy nó bị phiền muộn đủ thứ đó, mà muốn trở về đến cái quê hương của mình sống thôi. Đang khi đó thì người châu Á sống ở một môi trường nó thiếu thốn đủ bề hết đó, sức chịu đựng cũng dẻo dai hơn, vậy đó là thích ứng. Mà nếu thích ứng đó mà không được sử dụng bằng cái phương tiện quyền xảo tốt đó, thì chúng ta dễ dàng bị mắc gốc lắm. Thích ứng dẫn đến sự mắc gốc là một tiến trình kéo theo sau thôi. Tiếp biến nhân hóa trong bối cảnh của xã hội hiện đại dưới nền tảng của toàn cầu hóa đó, nó diễn ra như là một cái nhu cầu không thể cưỡng lại được. Tiếp biến là diễn ra theo hai cái hướng, một cái là tiếp thu và một cái đó là quên đi một phần nào đó của những gì mình đang có. Hai cái này nó tương tác lẫn nhau, và người nào tiếp biến càng nhanh, càng mạnh, càng nhiều thì cái sự mất gốc á, những giá trị văn hóa cổ xưa của quốc gia hay là của một cộng đồng hay là của một gia tộc đó, nó sẽ diễn ra một cách rất là nhanh. Còn người không có tiếp biến được văn hóa đó, thì gần như trở thành là một cái gì đó rất là xa lạ trong cái môi trường hoàn cảnh mà mình đang sống. Cả hai cái sự tiếp biến theo chiều thiên cực, tức là quá mức hay là quá ít đó, đều dẫn đến các cái trở ngại lẫn nhau. Đa khi đó học thuyết phương tiện quyền xảo trong Phật dạy đó thì giúp chúng ta là hài hòa với những môi trường khác với chính mình, để mình không phải bị dị ứng trước những cái không phải là ta. Nhưng đồng lúc ấy đó, sự thích ứng này đó, nó không làm chúng ta bị đánh mất chính mình. Và thuật ngữ Phật giáo kéo theo sau đó là tùy duyên mà bất biết, tức là mình vẫn hài hòa nhưng không hòa tan, không mắc với trong cái sự tiếp biến đó, và bất biến nhưng mà vẫn giữ được cái tính chất tùy duyên, nghĩa là hài hòa nhưng mà không trở nên là cứng nhắc hay là khô khan, để chúng ta có thể sống chung với những cộng sự vốn không phải là mình. Và tính quyền xảo đó nó đòi hỏi đến trí tuệ, rồi trí tuệ là bị bỏ mất đi trong sự thích ứng đó, thì chúng ta sẽ không còn là chính mình nữa. Trong một số bài kinh Pali đó, Đức Phật đã dạy đạo Phật của Ngài đó nên được truyền bá bằng cái nền tảng văn hóa gốc ở những nơi mà đạo Phật có mặt như một thực tại tâm linh mới. Rất tiếc là lời dạy đó ít được các đệ tử của Ngài chú ý đến lắm. Điều thứ hai Ngài dạy đó, có những quy định về đạo đức, có những quy định về tâm linh, có những hướng dẫn về những cái nếp sống có thể rất là chuẩn và thích hợp ở cái môi trường hoàn cảnh điều kiện này, nhưng qua một nơi khác đó, nó có thể nên trở nên xa lạ, và Ngài cho phép được tinh giảm đối với những gì không cần thiết và bổ sung đối với gì là một nhu cầu. Rất tiếc là sau khi Ngài qua đời đó, đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất là các vị mà nắm vai trò quan trọng đó là Ngài Ca Diếp đã không cho phép ứng dụng như thế. Cho nên cái tính thích ứng của Phật giáo và việc áp dụng phương tiện quyền xảo trong lịch sử truyền bá đạo Phật nó đã không đạt được đúng 100% như Đức Phật đã nói. Mà đăng ký đạo Phật là một dòng chảy thích ứng rất là hay. Nhờ dòng chảy thích ứng này, chúng ta thấy là đạo Phật có mặt ở bất cứ một nơi nào đó, rất là nhanh chóng hòa vào cái dòng văn hóa đó, như là sữa và nước. Chúng ta không phân biệt đâu là nước, đâu là sữa được. Nước và sữa có cùng bản chất là chất lỏng, và khi hài hòa với nhau đó, nó là một thôi. Và cái tính hài hòa đó, nó giúp cho chúng ta phát huy được cái sức mạnh tổng hợp. Mà đang khi đó, sự tương tác đa chiều đó là một yếu tố không thể thiếu ở trong bối cảnh xã hội, giờ là cổ hay là kim, đông hay là tây, hiện đại hay là cổ xưa. Chân lý đó như là một quy luật rồi. Và những lời dạy của Đức Phật nó trở thành một cái thước đo để giúp cho chúng ta tự điều chỉnh lối sống của mình một cách có hiệu quả. Cho nên là khi có mặt ở một môi trường mới, có luật pháp, có nội quy, có phong tục, có tập quán, có lối sống, có cá tính, có cộng nghiệp, có biệt nghiệp, người có được cái năng lực quyền xảo bằng trí tuệ đó sẽ không thấy sự khác biệt là một thách đố, mà đa dạng là một sự phong phú. Và nhờ cái tính nhận thức đặc biệt này sẽ giúp cho chúng ta hài hòa rất là nhanh mà không mất chính mình. Chúng ta thử quán tưởng cái hình ảnh mây và núi ở trong một cái cảnh rất là hữu tình đối với các nhà thơ, nhà văn, nhà sáng tác. Nhưng mà nếu như ta đặt ra một giả thiết, mây có suy nghĩ và núi cũng có suy tư, mây và núi có thể suy nghĩ như thế này: này anh mây, tại sao anh lại cắt cớ mà phủ chùm lên đầu của tôi là núi, mà tôi đã có mặt tại cái mảnh đất này là hàng nghìn năm rồi. Anh ở một phương trời nào tới đây để gây hấn tôi để làm gì? Nếu anh biết điều, anh hãy bay đến một nơi khác, hãy dành cái vương quốc này cho tôi. Nếu mà núi có cái suy nghĩ như thế đó, thì núi sẽ nghĩ mây là kẻ thù, mây là kẻ gây sự, mây là một chướng ngại vật, và mây đó là một thách đố, cho nên núi sẽ có thể phản ứng tấn công hoặc dùng một cái cản lực mạnh hơn để cho mây sợ mà không dám có mặt. Nếu mây cũng có một cái lối suy nghĩ tương tự rằng là: này anh núi, đường của tôi ngang quay bay ngang qua là nương vào sức gió, bản chất của tôi nghìn đời là thế, có trước khi anh có mặt ở trên mảnh đất này tại sao anh không chịu cút đi để cho tôi có thể được vận hành một cách thoải mái. Lối suy nghĩ đó sẽ dẫn đến độc đoán và sẽ tạo ra một cái chủ nghĩa lợi trừ, một bên còn thì bên kia phải vắng mặt và ngược lại. Và nếu chúng ta áp dụng trong cái lối sống của con người đó, thì thỉnh thoảng con người mà thiếu sự thích ứng, luôn luôn thấy người khác bằng mình bằng giỏi mình là một thách đố hoặc là một mối đe dọa, nỗi sợ hãi bắt đầu đến trỗi dậy như một cái phản ứng của tâm lý, sau đó bưng bít cái tôi của mình để tạo cái quyền độc tôn đó, thì người ta có thể đặt ra rất nhiều các nội quy, các luật lệ, các phép tắc, các cái bảo trợ, các hỗ trợ, rồi các liên minh để giữ cái tính độc tôn đó một cách lâu dài. Và khi có suy nghĩ như thế thì phản ứng của chúng ta bao giờ cũng nghĩ người khác là đối lập hết. Và đây chính là cái rắc rối cuộc đời. Các đảng phái chính trị, các cái tổ chức dân sự, các cái tổ chức tôn giáo, nếu không khéo thì cũng có thể có những nếp suy nghĩ giống nhau và có những cái phản ứng giống nhau, dẫn đến nhiều cái hệ quả tiêu cực không gì khác nhau. Đang khi đó Phật giáo dạy chúng ta một cái nhìn là đa dạng là phong phú, đa dạng là bổ trợ, đa dạng là đồng tồn. Và khi mà mình nhìn thấy được như vậy đấy, thì chúng ta không có gì là thấy phải sợ hãi, phải lo lắng, phải căng thẳng, phải mệt mỏi. Thì cái tính hợp tác của chúng ta sẽ thay thế cái tính cạnh tranh. Và cạnh tranh nếu có đó, nó giúp cho chúng ta phát triển nhiều hơn thôi, chứ không phải là lợi trực. Do đó chúng ta không có xem ai là kẻ thù, là đối thủ. Thì cái căng thẳng về cảm xúc trong tương quan xã hội đó, nó sẽ giảm đi một cách rất là khá ấn tượng. Kinh Dược Sư có hình ảnh của hai vị Bồ Tát rất là sâu sắc, Bồ Tát Nhật Quang và Bồ Tát Nguyệt Quang. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Quang là ánh sáng. Và hai vị Bồ Tát này đã ngoài cái mẫu số chung là ánh sáng thì còn có một mẫu số chung thứ hai là biến chiếu, tức là việc chiếu soi ánh sáng đó, nó không có phân biệt đối xử một đối vật nào, thân thương thì được nhiều hơn, ghét bỏ thì bị trù dập hơn, mà cái chức năng chiếu sáng của mặt trời mặt trăng đó là cả ngày lẫn đêm. Trong rất nhiều các bài kinh từ Bali cho đến Đại Thừa, Đức Phật luôn luôn nói đến cái tính năng này. Và từ cái tính năng đó, Đức Phật dạy chúng ta một cái năng lực quán tưởng bằng hình dung, rằng trí tuệ của con người đó nó cũng phủ trùm, rồi không giới hạn, rộng khắp, để chúng ta cố gắng khai thác làm sao cho ý thức diện nguyên vốn được sánh ví như là cái vầng mây đen tối đó, không có còn cơ hội để ngăn che sự phát chiếu tự giác của nó. Nhờ đó chúng ta nhìn thấy rõ được các bế tắc, các nguyên nhân của nó nằm ở chỗ nào, khắc phục nó một cách có bài bản để không tái gặp lại nó một cách tình cờ hay là cố ý trong tương lai, cho nên chúng ta trở thành là một người an toàn. Thì hai vị Bồ Tát này đó là hai vị cộng sự đắc lực nhất của Đức Phật Dược Sư. Một bên mặt trời là cánh tay phải, mặt trăng là cánh tay trái. Đó là một cái điều rất là ấn tượng. Cái gì để giúp cho mặt trời mặt trăng có thể nói kết với nhau, để sử dụng hai mẫu số chung thay vì xem nhau là kẻ thù, một bên ngày một bên là đêm? Cái đó là chất liệu dược sư. Và chữ dược sư dịch theo nghĩa đen đó là thầy thuốc tâm linh hay là dược chất tâm linh. Mà mỗi người đều có cái kho tàng này, như là Phật tính, tức là chất liệu giác ngộ đang bị nằm ngủ quên trong tâm thức của mọi chúng sinh, trong đó có chúng ta. Cái công việc tu tập của các hành giả Phật giáo là làm thế nào để đánh thức cái hạt giống ngủ quên này, để chúng ta trở thành Phật, ít nhất là một cái có điều kiện, một vài giờ, một vài ngày, vài tháng, vài năm, và lâu dài nó là vô tận, không bị giới hạn bởi thời gian. Từ đó chúng ta trở thành là bậc giác ngộ đích thực. Cái công việc đó cần phải nỗ lực và làm một cái có phương pháp. Như vậy là khi mà mình sử dụng được cái dược chất tâm linh, tức là biết sử dụng các cái phương pháp để trị liệu các cái gút mắt, những trở ngại đó, thì chúng sẽ không còn là một cái mối đe dọa nữa. Chúng ta thấy các trở ngại nó trở thành một cái phương tiện để giúp cho chúng ta có được cái cơ hội lửa thử vàng ta, gian nan thử sức, thay vì mình cảm thấy nó là một cái gì đó rất là mệt mỏi. Trong cùng một cái hoàn cảnh khó khăn giống như nhau, người có khả năng sử dụng phương tiện quyền xảo đó sẽ thấy rằng nó là một cái cơ hội rất quý để làm những việc khó làm. Đang khi người không có được nhận thức này tính thích ứng kém đó, sẽ thấy rằng nó là một cái gì đó rất là căng thẳng, và họ sẽ đào tẩu sớm khỏi cái thực tại bế tắc đó. Kết quả là họ sẽ không làm nên trò trống gì từ những hoàn cảnh mà họ đang sống. Cho nên Đạo Phật không dạy chúng ta đào tẩu, vì đào tẩu nó làm cho mình có một cái nỗi ám ảnh về một cái bất lực, và cái bất lực này nó tiếp tục trở thành một cái đà đẩy chúng ta vào trong những cái hoàn cảnh tương tự, và chúng ta trở thành là kẻ thất bại tương tự. Còn nhìn nó như là một hiện thực, bằng bản lĩnh, bằng nhận thức sáng suốt, chúng ta bắt đầu dần dà tìm ra được các cái gút mắt của nó, đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ, đâu là nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan, đâu là cái sự tổng hợp những thứ này. Từ đó chúng ta mới tìm ra được những cái giải pháp tháo mở dần và một cách rất là an toàn. Chứ mà không đó, không giải quyết được. Thì phương pháp giải quyết các vấn nạn được Phật giảng trong bài kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên, và cũng được Ngài nhắc lại trước khi nhập Niết Bàn ở tại Kusinaga, đó là 4 bước thừa nhận bế tắc, bao gồm khổ trên tâm, đau trên thân, những bất hạnh trong cuộc sống. Và nguyên nhân đó theo Ngài đó, nó hoặc là nó liên hệ đến tham, hoặc liên hệ đến sân, hoặc liên hệ đến si, hoặc bao gồm hai, hoặc cả ba, hoặc dây mơ rễ má bà con quý thuộc của chúng, chứ không có những nguyên nhân nào khác. Ta thử liệt kê hết tất cả các bất hạnh, thì việc mà truy tìm nó sẽ nằm một trong những nguyên nhân này thôi. Từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, dân sự, gia đình, cá nhân, hầu như không có gì nó không liên hệ đến thứ đó. Ngay cả khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2007, rồi nợ công của các quốc gia, nó đều liên hệ đến sự si mê và lòng tham đó. Tham khai thác một cách thiếu khôn ngoan, nghĩ rằng là ai cũng có thể khả năng thanh khoản và thanh toán, cho nên ngân hàng cứ khai thác lòng tham đó để cho vay, và người được vay nghĩ rằng là mình có thể giải quyết được nợ đó, cho nên cứ tha hồ mà tìm cách mà vay. Một biến cố nhỏ tạo ra một mắt xích di chuyền, cái công nghệ này bị đổ vỡ để dẫn đến những cái đổ vỡ của những cái khác theo cái thuyết tư duy của Phật giáo. Và kết quả là cái khủng hoảng tài chính ở thành phố ở phố Wall của Hoa Kỳ đã dẫn đến cái biến động tài chính toàn cầu. Đó là lòng tham đính kèm theo sự si mê, vì không thấy rõ được cái quy trình nhân quả, việc khai thác lòng tham thiếu bài bản như vừa nêu. Đa khi đó ở những nước xã hội chủ nghĩa đó, thì cái quản trị bàn tay của nhà nước nó can thiệp vào quá nhiều các cái hoạt động kinh tế và dân sự, nó cũng là một phần nào hãm cái phanh phát triển của nền kinh tế. Thì đó là một cái phản ứng đối lập thôi, và nó dẫn đến nhiều cái hậu quả khác, đó là nền kinh tế ở những nước đó lại khó phát triển. Cái nào nó cũng có cái vợ của đó, và cái đó nó liên hệ tới gì, cái nhận thức nó thuộc về si. Vậy đó, bất cứ một bế tắc nào nếu chịu khó phân tích nó đều có nguyên nhân của nó. Và giải pháp thì theo Đức Phật nó gồm có 8 bước, chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 nó thuộc về nhận thức, thì Ngài đưa ra tầm nhìn đúng hay là tầm nhìn xa, hiểu biết rộng về thế giới quan, nhân sinh quan, về tính duyên khởi, về nhân quả, về cái khả năng tự giải quyết vấn đề. Đó là một cái nhận thức cần có. Kéo theo sau đó là tư duy đúng, được hiểu là tư duy giải quyết vấn đề, tư duy có phương pháp, tư duy tích cực, và nhờ những tư duy này để trong hoàn cảnh nào đi nữa chúng ta cũng tìm ra được giải pháp. Phương diện thứ hai là liên hệ đến đạo đức, gồm có 3 mặt: đạo đức qua truyền thông của ngôn ngữ, đạo đức qua hành động không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình của cơ thể, và đạo đức qua nghề nghiệp, tức là đạo đức trong nghề nghiệp, là nhờ đó chúng ta có được cái trách nhiệm trong nghề của mình và hành vi mà mình giao lưu tiếp xúc với các cái mậu dịch xã hội. Và phương diện thứ ba đó là chuyển hóa tâm, cũng gồm có 3, tức là nỗ lực một cách không có gián đoạn những cái gì có giá trị, lệ lạc, an vui, hạnh phúc, không bao gồm đối cực. Rồi chúng ta thực tập chánh niệm, tức là giờ nào việc ấy, khóa tất cả những cái gì xuất phát mà ngay thời điểm nó không còn nữa, để chúng ta mới tập trung việc nào giờ đó. Nhờ đó năng lượng chúng ta không phải đổ dồn vào cái quá khứ, không có bị phân chia vào trong tương lai, tập trung vào hiện tại này, chúng ta sáng suốt hơn để tránh được tai nạn lao động, tai nạn giao thông, rồi những cái rủi ro, những sự cố. Nhờ đó tâm chúng ta có thể phát minh sáng kiến được. Và chánh định tức là năng lực tuệ giác lớn, tâm được định tĩnh ở trong mọi biến cố thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại, lên voi xuống chó. Việc tìm tĩnh này sẽ làm cho chúng ta khôn ngoan hơn và làm chủ được chính mình một cách trọn vẹn hơn. Thì theo Đức Phật đó, bất cứ là một vấn nạn nào, từ vật chất đến tinh thần, từ cái lớn nhất đến nhỏ nhất, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, đều được giải quyết bằng 8 yếu tố vừa nêu. Và ai sử dụng được như thế thì được gọi là có được cái trí tuệ huyền xảo. Và người như vậy đó sẽ có khả năng ứng dụng tính phương tiện rất là cao để giải quyết các vấn nạn mà xem chừng bình thường mình không tin rằng mình có thể làm được việc đó. Cho nên khi suy nghĩ về tính thích nghi và phương tiện đó, thì chúng tôi chủ yếu là nhắn gửi rằng là tất cả chúng ta đều có những cái khả năng phi phàm và có được những năng lực vượt trội. Có người khai thác nó được 100% như là những bậc thiên tài thần đồng. Có những người khai thác nó ở mức độ dài 30% như là những người giỏi. Có những người khai thác nó chỉ 0% như những người bị tri độ, bị tri thức. Và có những người là không tin rằng là mình có thể làm được việc ấy. Cái khả năng mà thích ứng như thế, khai thác như thế có lẽ là cần đến một thời gian dài lâu hơn. Trước khi kết thúc thì chúng tôi xin nhắc một cái hình ảnh ở trong kinh Pháp Hoa. Đó là tùng địa dũng sức, một phẩm rất quan trọng trong triết lý của Phật giáo Đại Thừa. Khi Đức Phật giảng về tính giác ngộ tồn tại trong mỗi con người và khích lệ tất cả chúng ta thừa nhận cái năng lực đó, thì rất nhiều người đã không tin và nghĩ rằng Đức Phật già lẩm cẩm rồi, nói sai, cho nên họ đã lặng lẽ rời khỏi pháp hội ra đi. Đức Phật vẫn khuyên mọi người hãy điềm tĩnh, và Ngài dùng một cái hình ảnh như thế này, giống như những hạt lúa đó, nếu nó có gạo bên trong đó thì gió thổi qua nó không bay, còn là hạt lúa lép đó thì nó sẽ bay theo cái tác động của gió và sức gió. Cho nên những người còn lại là có được cái năng lực là trí tuệ, và việc khai thác năng lực đó cao hơn là người bình thường. Cho nên thay vì buồn thì hãy mừng cho chính mình có được cái cơ hội tốt. Việc giảng cái bài kinh tự giác đó đã làm cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác cảm kích, và họ đã văn du bằng con đường gì mình chưa biết, có thể là bằng các đĩa bay, là bằng các phương pháp thần thông, và điều này cũng không chẳng quan trọng gì. Họ có mặt ở trên cõi ta bà của chúng ta. Và ngay pháp hội đó thì một số vị Bồ Tát lớn mới đứng ra thưa với Đức Phật Thích Ca rằng là: Bà Thế Tôn, khi nghe Ngài dạy về cái năng lực này thì chúng con xin sung phong trở thành là những người đi truyền bá tư tưởng Phật tính mà Ngài đã dạy, xin cho chúng con có được cơ hội đó. Đức Phật ghi nhận tấm lòng cao thượng của các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác đến, và Ngài nói rằng là tại cõi ta bà của tôi, tức là hành tinh này đó, cũng có rất nhiều các vị Bồ Tát non, Bồ Tát con hay Bồ Tát tiềm năng, nó đúng theo nghĩa. Nếu chúng ta là cái người phát tâm làm một việc gì đó tốt cho cuộc đời, cho cộng đồng nói chung, mà bị từ chối như thế, nó chẳng khác gì như là bị tạt một cái cái gáo nước lạnh vào trong mặt mình vậy đó. Mình mất đi cái tinh thần liền, mình cảm thấy cái tôi mình nó bị xúc phạm, cái lòng tự trọng của mình nó bị đánh đố, cái tâm bồ đề của mình nó gần như nó bị chán nản đi. Nhưng đó là một bài toán về cái tôi rất là tốt. Nếu thật sự chúng ta làm bằng tinh thần vô ngã thì khi bị những cái cú sốc như vậy đó, chúng ta vẫn bình thường thôi. Và thêm đó là mọi thứ là nhân duyên, thay vì chúng ta tức tối chúng ta trở về cái trạng thái bình thường rằng là nhân duyên nó chưa hề đủ cho nên là chưa làm được, ta tiếp tục đi tìm một nhân duyên thuận lợi khác. Thế bài toán đó cho thấy là các vị Bồ Tát này là dấn thân phụng sự chúng sinh là vô ngã bằng tinh thần vị tha rất là cao. Và sau đó Ngài Phật Thích Ca mới giải tiếp rằng là nếu không tin đó thì các vị Bồ Tát lớn hãy nhìn trong chốc lát đây thôi, các vị Bồ Tát mới pháp tâm, những vị Bồ Tát mới toanh sẽ có mặt. Thì nói vừa dứt lời lập tức từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát mới tu tập phát tâm lớn, rồi tu tập thập thiện 6 ba la mật, rồi thiền định một cách trọn vẹn, trở thành những vị Bồ Tát và làm các Phật sự như là các vị Bồ Tát lớn là. Cái diễn tiến đó nó được diễn ra trong cái nhận thức của một thời gian rất là ngắn thôi, bằng cái thời gian của tâm học chứ không phải là thời gian vật lý học. và sau đó đó thì các Phật sẽ được thành tựu. Đặt nó vào một cái sự kiện lịch sử đó thì nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một huyền thoại. Đặt nó như là một triết lý đó thì nó là một cái gì đó rất là sâu sắc. Từ dưới đất Phật lên đó là kho tàng tâm, và các vị Bồ Tát ở hành tinh khác là những Bồ Tát đã có, đó là những người đã thành tựu. Còn những vị Bồ Tát từ dưới mảnh đất tâm vọt lên đó, đó là những tiềm năng. Nếu như chúng ta biết khai thác cái tính tiềm năng này đó thì các cái hiện thực đã có nó sẽ trở thành là một cái tham khảo để chúng ta tiếp tục có được các hiện thực ở chính mình mà vốn mình chưa hề có niềm tin và đặt niềm tin một cách đúng chỗ. Là bằng cái phương pháp giáo dục này, Đức Phật đã khai thác tính tiềm năng một cách trọn vẹn cho chúng sinh, để cho tất cả chúng ta là một chủ nhân tự khai thác cái nguồn tài nguyên về tri thức, nguồn tài nguyên về khả năng vốn có mà đã từ lâu chúng ta không hề sử dụng đến và rất là phí phạm cái nguồn tài năng đó. Cho nên hình ảnh này là một cái hình ảnh nó gợi lên chúng ta về cái tính tiềm năng trở thành một hiện thực. Các ông bầu xô của bóng đá phải đến các cái câu lạc bộ vô danh nhìn dò bằng kinh nghiệm của mình, biết cầu thủ này sẽ có triển vọng nếu cho đá ở các câu lạc bộ lớn và có thể trở thành là cầu thủ xuất sắc, cho nên mua các cầu thủ đó từ lúc cái tính tiềm năng. Các nhà đầu tư của Nhật, của Mỹ và của phương Tây đó đến các trường đại học trao học bổng cao cho các học sinh giỏi, sinh viên giỏi, để sau đó là sử dụng cái nguồn chất xám này mà khỏi phải đầu tư gần như là mấy chục năm ở những cái cấp học bên dưới. Đang khi các quốc gia nghèo đó vì khó khăn về tài chính đã để cho cái hiện tượng chảy máu chất xám đó, nó chảy ra bên ngoài. Và cuối cùng trong nước là chúng ta không có chất xám, bao nhiêu tri thức là đi ra nước ngoài sống hết, vì nơi đó nó có tự do, có dân chủ, có điều kiện, có môi trường, có hoàn cảnh, không có bị trù dập để có thể tận dụng cái năng lực và phát huy đóng góp cho xã hội cộng đồng. Chứ là thấy nó thuộc về cái chính sách ta. Như vậy là khi mà mình khai thác được cái học thuyết tính tiềm năng thành một hiện thực trong cái Pháp Hoa đó, thì việc thích ứng và sử dụng tính phương tự quyền xảo sẽ làm chúng ta khám phá và phát minh rất là nhiều, và thiền định sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được việc ấy. Steve Jobs là người đã khai sáng ra công ty Apple, một đối thủ rất quan trọng của Microsoft Office, và đây là cái công ty mà đã cải thiện đời sống dân sự của con người rất là cao bằng các ứng dụng kỹ thuật số. Bản thân của Steve Jobs trong cuộc đời 56 năm thôi đã khám phá và đóng góp 360 bằng phát minh và sáng kiến. Chưa từng có một nhân vật nào trong lịch sử của con người cho đến thời điểm hiện nay có được cái số lượng bằng phát minh sáng kiến nhiều đến thế. Trả lời các phỏng vấn báo chí và đài truyền hình, Jobs đã cho biết rằng anh là một Phật tử từ tuổi thanh xuân, và mỗi ngày anh trải nghiệm thiền và ứng dụng bát chánh đạo của đạo Phật để khám phá và phát minh thôi. Và cái công khai sáng đó là nhờ một vị thiền sư của Nhật Bản tự mình lập ra công ty Apple, rồi bị đàn em mình chơi triệt để đến độ là tống xuất mình ra khỏi tổng công ty. Nếu là một người khác đó, có thể rơi vào một cái trầm cảm và tiêu vọng rất là lớn, thậm chí là thù hằn. Jobs vẫn giữ được cái tâm bình thản của mình, nghĩ rằng là cái duyên mình không có đủ, cho nên đầu tư vào những cái khám phá phát minh mới. Vài năm sau, chính công ty này lại mời anh trở về làm tổng giám đốc và CEO điều hành cái công ty, và nó có mặt đến thời điểm hiện nay đóng góp rất nhiều, có thể nói là gần đến 6 tỷ người trên hành tinh này sử dụng các cái ứng dụng về kỹ thuật số qua điện thoại và vi tính do chính anh khám phá. Sự qua đời của anh vào tháng 10 năm 2011 để lại một cái nỗi thi tiếc rất là lớn, vì toàn bộ tri thức của anh là đóng góp cho sự cải thiện và phục vụ hạnh phúc cho con người. Cái đó đó là kết quả của sự hành trì và khai thác được tính tiềm năng mà anh đã học được từ đạo Phật. Với cái sự dẫn chứng này đó thì chúng tôi xin đúc kết lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, và rất mong tất cả chúng ta đó sử dụng trí tuệ để tạo ra tính phương tiện thích hợp, không lạm dụng nó để mắc chính mình, và trong bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta cũng tạo được tính thích nghi, và đây chính là yếu tố dẫn đến mọi thành công, dù là dân sự, chính trị kinh tế, văn hóa, giáo dục hay là cho chính riêng bản thân mình. Điều đó là một hiện thực và rất mong chúng ta khai thác nó. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.